Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 10 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết hướng về Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 51 tiến hành tại Cebu, Philippines. Tiếp đến trong một cương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ về việc đền tội của các đẳng linh hồn trong lửa luyện ngục. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về khái niệm về kinh tế. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Firenze, chiều hôm qua mùng 9 tháng 11, Đại hội Công giáo Toàn quốc Italia lần thứ 5 đã khai diễn tại thành phố Firenze, Trung Italia với chủ đề Trong Chúa Giêsu Kitô, một thuyết nhân bản mới. Tham dự đại hội kéo dài 4 ngày này có tất cả các giám mục Italia và 2.500 đại biểu đến từ 220 giáo phận toàn quốc. Đại hội bàn về những biến chuyển về văn hóa và xã hội thời nay ngày càng ảnh hưởng đến tâm thức và phong tục của con người, nhiều khi tước bỏ những nguyên tắc và giá trị cơ bản đối với cuộc sống bản thân, gia đình và xã hội. Thông cáo của ban tổ chức khẳng định rằng, thái độ cần soi sáng cho suy tư chính là điều mà Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở hàng ngày, nghĩa là đọc các dấu chỉ thời đại và nói bằng ngôn ngữ tình thương mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Chỉ có một giáo hội trở nên gần gũi với con người và cuộc sống thực tế của họ mới có những điều kiện để loan báo và thông truyền đức tin. Lúc 3 giờ rưỡi chiều hôm qua đã có 4 cuộc rước từ 4 thánh đường tiến về nhà thờ chính tòa Tổng giáo phận Firenze. Tại đây vào lúc 5 giờ chiều, sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Giuseppe Bertori, Tổng giám mục sở tại, và của ông thị trưởng Dario Nardella, mọi người đã hát kinh chiều khai mạc đại hội. Rồi Đức cha Cesare Nosiglia, Tổng giám mục giáo phận Torino Bắc Italia, trong tư cách là trưởng ban tổ chức, đọc diễn văn dẫn nhập và khai mạc.
Thứ ba hôm nay, mùng 10 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến gặp gỡ các đại biểu vào lúc 10 giờ tại nhà thờ chính tòa Firenze. Sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova, Chủ tịch Hội đồng giám mục Italia, sẽ có một số chứng từ được trình bày trước khi Đức Thánh Cha ban huấn dụ. Lúc 3 giờ rưỡi chiều ngày mai, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại sân vận động Franchi ở Firenze. Đại hội sẽ tiếp tục cho đến ngày thứ Sáu, 13 tháng 11, với các bài suy tư, đối chiếu, trao đổi và cầu nguyện. Đức Hồng Y Bagnasco gọi đại hội này là một phòng thí nghiệm suy tư, kinh nghiệm, trình thuật giữa các cộng đoàn, đề ra những viễn tượng chung, hy vọng và dấn thân cho hành trình của giáo hội tại Italia.
Roma, lúc 5 giờ chiều hôm qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ truyền chức giám mục tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma, cho Đức Cha Angelo De Donatis, tân giám mục phụ tá của giáo phận này. Đức Cha De Donatis năm nay 61 tuổi, nguyên là cha sở giáo sứ Thánh Marco, thánh sử ở Roma, tuyên lý toàn quốc hiệp hội các gia nhân của hàng giáo sĩ. Hồi mùa chay năm ngoái, 2014, Cha đến Donatis đã được Đức Thánh Cha mời giảng tĩnh tâm mùa chay cho ngài và giáo triều Roma tại nhà tĩnh tâm Thầy Chí Thánh ở thị trấn Ariccia gần Roma.
Vatican, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 vẫn minh mẫn, nhưng vì đôi chân hơi yếu, ngài cần một gậy chống hoặc rollator để di chuyển. Đức Tổng giám mục Georg Genswein, bí thư của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 cho biết, trí tuệ của người vẫn rất minh mẫn. người vẫn theo dõi những diễn biến thời sự ở Vatican và cả tình hình chính trị ở Đức, nhất là tại miền Bavaria, quê hương của người. Đức Tổng giám mục Genswein cũng nói rằng Đức Benedict XVI viết thư riêng rất nhiều, nhưng Ngài không còn viết các tác phẩm nghiên cứu nữa. Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedict XVI năm nay 88 tuổi và đang nghỉ hưu trong căn nhà trước kia là đan viện của các nữ tu chiêm niệm ở nội thành Vatican.
Hasake, Đức cha Jacques Benan Hindo, Tổng giám mục giáo phận Hasake Nisibi bên Syria, than rằng Liên Hợp Quốc và các tổ chức phi chính phủ đã quên chúng tôi. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Ellen de Tom, Đức Tổng giám mục Hindo cho biết mới đây cái gọi là Nhà nước Hồi giáo IS đã trả tự do cho 37 tín hữu Kitô Assyri bị họ bắt cóc hồi tháng 2 năm nay ở miền đông bắc Syria. Giữ vai chính trong vụ trả tự do này là sự trung gian của giáo hội Syriac. Trong khi đó, có tin tiết lộ về nội dung kế hoạch giải quyết cuộc xung đột ở Syria do Nga đề nghị và gồm 9 điểm có thể được thảo luận trong đợt thương thuyết tới đây. Theo đó, Tổng thống Assad sẽ không được tranh cử trong các cuộc bầu cử tới đây. Các giám mục Công giáo Maronite cũng bày tỏ lo âu về viễn tượng Syria có thể bị phân chia. Các vị đề nghị kiểu mẫu Liban, Đức Tổng giám mục Hindo nói với ký giả De Tom rằng, sau khi cái gọi là Nhà nước Hồi giáo IS thất bại, chúng tôi sống an ninh hơn, nhưng lực lượng này vẫn chỉ cách chúng tôi 3 cây số về hướng Nam và 10 cây số về hướng Đông. Họ liên tục tìm cách trú đóng tại một nơi nào đó nhưng không thành công. Ngoài ra, cuộc sống thành thị trong miền này rất khó khăn. Tôi nghĩ rằng tất cả các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc và các tổ chức phi chính phủ đã quên miền của chúng tôi. Đức Tổng giám mục Hindo xác tín rằng cuộc chiến tại Syria hiện nay, một cách nào đó, là cuộc chiến tranh ủy nhiệm giữa Mỹ và Nga, nghĩa là giữa một bên là Mỹ với các nước hành tinh của họ ở Trung Đông và Nga. Điều chắc chắn là với Syria, Nga lại có một chỗ đứng trong bàn cờ quốc tế giống như Mỹ, và họ không muốn từ bỏ chỗ của họ.
Cairo, Ban chấp hành Hội đồng các giáo hội Kitô Trung Đông cố gắng đạt tới mục tiêu thống nhất ngày cử hành lễ phục sinh. Mục tiêu này được bày tỏ trong thông cáo sau khóa họp vừa qua tại thành phố Heliopolis bên Ai Cập. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi ngày 6 tháng 11 vừa qua, tham dự khóa họp có các vị thượng phụ chính thống cốt Ai Cập, Đức Thượng phụ Ignacio Yusef Yunan của Công giáo Syriac, Thượng phụ Armeni Tông truyền Chitilia, Đức Thượng phụ chính thống Hy Lạp ở Jerusalem. Sự kiện các phái đoàn do các vị thượng phụ làm trưởng đoàn làm cho người ta hy vọng có sự đồng thuận về việc thống nhất ngày lễ phục sinh giữa các giáo hội Kitô ở Trung Đông. Trong tuyên ngôn chung kết, Ban chấp hành Hội đồng các giáo hội Kitô Trung Đông cũng nói đến những tai ương đang đè nặng trên các cộng đồng Kitô ở miền này, đang phải chịu các cuộc xung đột võ trang tại nhiều nước, các cuộc bách hại bắt cóc diễn ra trước sự dửng dưng của các giới lãnh đạo chính trị. Các vị lãnh đạo Kitô kêu gọi cấp thiết tiếp tục đào sâu cuộc đối thoại giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo, một điều tối quan trọng để có sự sống chung. Các vị cũng nói đến tình trạng chính trị tê liệt ở Liban từ hơn một năm nay, không bầu được vị tổng thống mới. Sự chống đối giữa các đảng Kitô cũng là một cản trở trong việc bầu vị tổng thống mới của Liban, theo truyền thống là một tín hữu Công giáo Maronite. Sau cùng, các thượng phụ cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì đã quan tâm ân cần đứng trước những đau khổ của các tín hữu Kitô ở Trung Đông.
Salzburg. Hôm qua, mùng 9 tháng 11, Hội đồng Giám mục Áo đã bắt đầu nhóm khóa họp toàn thể tại Đan viện Biển Đức, Michel Bauern ở thành phố Salzburg. Trong khóa họp dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Christoph Schönborn, Tổng giám mục Viên, các giám mục bàn về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Gia đình vừa kết thúc hồi hạ tuần tháng 10 vừa qua. Giáo hội tại Áo đã có hai vị tham dự công nghị Giám mục Thế giới này, là Đức Hồng Y Schönborn và Đức cha Benno Enz, giám mục giáo phận Feldkirch. Ngoài ra, các giám mục cũng đặc biệt bàn về làn sóng người xin tị nạn tại Áo, con số này lên tới khoảng 85.000 người. Hàng trăm ngàn người tị nạn khác trong những tuần qua đã đi qua nước Áo để vào nước Đức hoặc tới một nước khác. Ông Paul Wouter, giám đốc truyền thông thuộc Hội đồng Giáo mục Áo, cho biết cùng với nhà nước, Giáo hội Công giáo tại nước này là tổ chức quan tâm nhiều nhất tới vấn đề người tị nạn. Giáo hội đã làm rất nhiều cho người tị nạn, và còn nhiều điều nữa phải làm. Một đề tài khác trong khóa họp của Hội đồng Giám mục Áo là thông điệp của Đức Thánh Cha về việc bảo vệ trái đất là căn nhà chung của nhân loại. Các giám mục dành một ngày để học hỏi về thông điệp này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết hướng về Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 51 tiến hành tại Cebu, Philippines.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn gần 3 tháng nữa Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 51 sẽ tiến hành tại thành phố Cebu, Philippines từ ngày 24 đến 31 tháng Giêng năm tới 2016 về chủ đề Chúa Kitô trong chúng ta niềm hy vọng vinh quang. Thánh thể nguồn mạch và mục đích của sứ mạng truyền giáo. Đề tài này lấy hứng từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Colosse đoạn 1 câu 27. Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Charles Maungbo dòng Đông Bosco, Tổng giám mục giáo phận Yangon, Myanmar, làm đặc sứ của Ngài tại Đại hội Thánh thể Cebu. Ngài sẽ chủ sự thánh lễ khai mạc ngày 24 tháng Giêng và thánh lễ bế mạc sau đó. Cebu là thành phố cổ kính nhất tại Philippines và hiện có 870.000 dân. Nếu kể cả những vùng lân cận gọi là Metro Cebu, thì dân số lên tới 2.550.000 người, đông thứ hai sau khu vực thủ đô Manila, gọi là Metro Manila. Tổng giáo phận Cebu có 4.080.000 tín hữu công giáo trên tổng số 4.600.000 dân cư, với 145 giáo xứ và khoảng 600 linh mục chiều và dòng. Cebu ở miền trung quần đảo Philippines thuộc vùng Visayas và được nhà thám hiểm Ferdinando Magellano khám phá năm 1521. Ông được vua thổ dân Humabon nồng nhiệt tiếp đón và sau đó nhà vua trở lại công giáo cùng với hoàng hậu Juana và 400 thần dân trở lại. Để kỷ niệm biến cố này, ông Magellano tặng hoàng hậu một tượng nhỏ chú hài đồng gọi là Santo Niño và dựng thánh giá tại nơi trở lại đảo. Ngày nay, lễ kính chú hài đồng vẫn được cử hành vào Chủ nhật thứ ba của tháng Giêng. Đây là một trong những lễ trọng nhất đối với các tín hữu công giáo Philippines.
Đại hội Thánh thể ở Cebu tiếp nối Đại hội Thánh thể Quốc tế thứ 50 tiến hành tại Dublin, thủ đô Ireland, hồi tháng 6 năm 2012. Hội đồng giám mục Philippines cho biết Đại hội Thánh thể ở Cebu cũng nhắm đào sâu lòng sùng kính Thánh thể, tăng cường sự dấn thân truyền giáo, khởi sự tiến trình cử hành 500 năm truyền giáo tại nước này. Tuần qua, Đức cha Jose Palma, Tổng giám mục giáo phận Cebu sở tại, đã về Roma để cùng với một số chức sắc khác mở cuộc họp báo để giới thiệu Đại hội Thánh thể sắp tới. Đức cha cho biết đây không phải là lần đầu tiên Philippines đón nhận Đại hội Thánh thể Quốc tế, vì Đại hội thứ 30 đã được tổ chức cách đây 79 năm, tức là hồi tháng 2 năm 1937 tại thủ đô Manila và là một biến cố đặc biệt đối với toàn vùng Viễn Đông. Đại hội Thánh thể ở Cebu diễn ra vào cuối tuần lễ mừng kính Chúa Hài Đồng và cũng là dịp rất đặc biệt để chuẩn bị kỷ niệm 500 năm truyền giáo tại Philippines, sẽ mừng vào năm 2021 tới đây. Đức Tổng giám mục Palma nhận xét rằng, giống như các đại hội thánh thể trước đây, sẽ có đông đảo đại diện của các giáo hội cũng như các tín hữu hành hương từ các nơi trên thế giới đến tham dự tại Cebu. Đại hội này có thể trở thành một tấm gương phản chiếu giáo hội công giáo tại Á Châu, theo nghĩa người ta có thể thấy giáo hội công giáo tại đại lục này tiến hành công tác loan báo tin mừng như thế nào. Ngài nói, trong những năm gần đây, Á Châu là đại lục đã trở thành một trong những động cơ chính làm tăng trưởng thế giới về phương diện kinh tế và xã hội. Nhưng về phương diện tôn giáo, Á Châu còn là đại lục cần được loan báo tin mừng. Đây vẫn là một đại lục trong đó giáo hội công giáo chỉ là một thiểu số bé nhỏ, mặc dù đây là đại lục nơi Đức Chúa Giê-xu đã sinh ra, đã sống, chịu chết và sống lại.
Hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo ở phòng báo chí tòa thánh cũng có Đức Tổng giám mục Piero Marini, Chủ tịch Ủy ban tòa thánh về các đại hội thánh thể. Ngài nói, ngoại trừ Philippines, tại Á Châu ngày nay, Kitô giáo tiếp tục là một đoàn trên bé nhỏ, tuy rằng gồm những thiểu số sinh động và quảng đại. Nếu tham khảo những con số mới nhất trong niên giám thống kê của tòa thánh, người ta thấy số tín hữu công giáo Á Châu chỉ có 134 triệu người, nghĩa là 3% dân số tại đại lục này, và chiếm 11% dân số công giáo trên thế giới. Những cuộc viếng thăm gần đây của Đức Thánh Cha Francisco đã diễn ra tại các nước có số tín hữu công giáo đông hơn con số bình quân ở Á Châu. Nhưng công giáo cũng đang tăng trưởng ở các nước Á Châu khác, nhất là tại Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam. Theo Đức Tổng giám mục Marini, Đại hội Thánh thể quốc tế ở thành phố Cebu đặc biệt quan trọng, ít nhất là dưới ba khía cạnh. Ngoài khía cạnh lịch sử truyền giáo, còn có khía cạnh địa lý và khía cạnh đặc biệt gắn liền với công cuộc truyền giáo gần đây tại Á Châu. Khía cạnh địa lý là việc chọn thành phố Cebu làm nơi cử hành Đại hội Thánh thể. Có thể nói Cebu ở trọng tâm của miền Đông Á Châu, chỉ cách Hồng Kông, Đài Loan, Việt Nam hơn kém 2 giờ máy bay, và tương đối cũng gần Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia. Các tín hữu các nước ấy có thể đến Cebu tham dự Đại hội Thánh thể vì khoảng cách gần và phí tổn tương đối ít. Họ là những người thường ít được cơ hội tham dự các Đại hội Thánh thể và các biến cố quốc tế lớn khác. Về khía cạnh liên quan đến công cuộc loan báo tin mừng tại Á Châu ngày nay, không kể con số tương đối nhỏ, giáo hội tại Á Châu là hiện thân của thách đố sống và trình bày Kitô giáo trong những hình thức lịch sử khác với những hình thức người ta quen thấy ở Tây Phương. Thực vậy, Á Châu không bao giờ sống những năng động về chính trị cũng như thừa hưởng của đế quốc của hoàng đế Constantino hoặc của các lô đại đế. Tại Á Châu, không có nước nào là một xã hội Kitô. Bối cảnh xã hội, trong đó giáo hội Á Châu được hội nhập vào, thực là những khu vực ngoại ô và ven biên, có nhiều căng thẳng và xung đột về tôn giáo, chính trị và xã hội. Trong 40 năm gần đây, Á Châu đã tìm cách rèn luyện căn tính riêng của mình, nhiều khi phải trả giá bằng một tinh thần quốc gia chủ nghĩa, được sách động bằng những tâm tình bài Tây Phương. Sự hoàn cầu hóa đã dẫn tới một tiến trình tân tiến hóa mau lẹ và những thay đổi kèm theo hiện tượng tục hóa, trong khi những tình trạng khẩn cấp liên tục được tạo nên do những khu vực thành thị khổng lồ, trong đó có nạn phạm pháp, bóc lột kẻ yếu và những mâu thuẫn đối nghịch khác. Ngoài ra, sự khác biệt giữa nhiều văn hóa và căn tính quốc gia ở Á Châu nảy sinh từ nhiều truyền thống tôn giáo lớn, ngày nay hơn trước kia, đã tạo nên những căng thẳng và xung đột bị lạm dụng.
Chướng ngại nghiêm trọng nhất cản trở việc truyền giáo là sự kiện giáo hội công giáo, vì lệ thuộc các quy luật tài chánh và giáo quyền từ Tây Phương, nên tiếp tục bị người ta coi là gắn liền với Tây Phương, và điều này tạo nên khó khăn cho phần lớn người Á Châu. Giáo hội thường bị coi như một thực thể xa lạ, ngoại lai đối với cơ cấu tôn giáo và văn hóa của đại lục này. Philippines là luật trừ duy nhất trong bối cảnh đó. Tại quần đảo này, Kitô giáo do người Tây Ban Nha truyền vào đã hội nhập vào các nền văn hóa và tôn giáo truyền thống và là một ví dụ về sự hội nhập văn hóa không có ở nơi nào khác tương tự như vậy ở Á Châu. Trong bối cảnh đó, người ta hiểu tại sao trên một dân số hơn 100 triệu người, các tín hữu công giáo Philippines vượt quá tỷ lệ 80% và con số tín hữu rửa tội đông hơn cả Italia, Pháp, Tây Ban Nha và Ba Lan cộng chung lại. Tiếp đến, văn kiện cơ bản của Đại hội Thánh thể ở Cebu có khung nền là chương trình đối thoại với các nền văn hóa, các truyền thống tôn giáo và số người nghèo đông đảo. Trong văn kiện đó có khẳng định rằng Thánh thể là nguồn mạch và là tột đỉnh sứ mạng của sứ mạng giáo hội, và người ta cũng nói đến giá trị mà việc cử hành Thánh thể mang lại cho sứ mạng. Trong đó người ta dấn thân làm men trong các cuộc đối thoại, hòa giải, hòa bình và tương lai mà Á Châu đang khao khát. Trong cuộc họp báo, cha Vittore Boccardi, dòng Thánh thể, thuộc Ủy ban Tòa Thánh về các đại hội Thánh thể quốc tế, nói rằng đại hội tại Cebu mời gọi chúng ta hãy coi Thánh thể như nguồn mạch và là tột đỉnh của sứ mạng truyền giáo của giáo hội. Thánh thể, sứ mạng truyền giáo, tái truyền giảng tin mừng đã được trình bày sâu rộng trong Thượng hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 hồi năm 2012 và trong tông huấn đón nhận sứ điệp đó, Evangelii Gaudium, niềm vui phúc âm của Đức Thánh Cha Francisco. Sự cấp thiết truyền giáo ngày nay được mô tả là hành động của giáo hội đi ra ngoài và tới các khu ngoại ô.
Trong cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Palma cũng cho biết một số chi tiết về các hoạt động chuẩn bị Đại hội Thánh thể quốc tế ở Cebu. Ngày 16 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Ricardo Vidal, nguyên Tổng giám mục giáo phận Cebu, đã cử hành một nghi thức bắt đầu 100 ngày tính đến ngày khai mạc Đại hội Thánh thể thứ 51. Cho đến nay, tòa nhà làm nơi thuyết trình, hội luận và các buổi cử hành khác trong đại hội đã được hoàn thành. Tòa nhà này tọa lạc cạnh Đại chủng viện Thánh Carlos và có 14.000 chỗ ngồi, hoàn toàn trang bị máy điều hòa không khí. Tiếp đến, danh sách các vị cần được mời gồm các diễn giả, những vị cử hành phụng vụ và các hoạt động khác đã sẵn sàng. Ban tổ chức hy vọng sẽ có khoảng 20 hồng y và 50 giám mục từ các nước và ít nhất là 100 giám mục Philippines đến tham dự. Các giám mục này sẽ tham dự đại hội của Hội đồng Giám mục Philippines vào tháng Giêng, và sau đó các vị sẽ đến Cebu để dự Đại hội Thánh thể quốc tế. Tính đến ngày 21 tháng 10 vừa qua, ban tổ chức đã nhận được đơn đăng ký tham dự của 8.345 tín hữu hành hương từ 57 quốc gia. Ngoài ra có 5.000 người thiện nguyện và đã có 500 gia đình sẵn sàng đón tiếp các tín hữu hành hương và cho trú ngụ. Sau cùng, ban tổ chức đã thiết lập một ban liên đới và hiệp thông để giúp đỡ anh chị em nghèo có phương tiện tham dự đại hội. Các hoạt động trong Đại hội Thánh thể quốc tế được chia làm hai phần chính. Phần đầu là hội nghị thần học từ 20 đến 22 tháng Giêng năm 2016, tiếp đến là Đại hội Thánh thể đúng nghĩa từ 24 đến 31 tháng Giêng sau đó. Những đề tài căn bản để suy tư trong hội nghị thần học là nhân đức hy vọng theo Kitô giáo, thánh thể trong tin mừng theo Thánh Gioan, phụng vụ và sự hội nhập văn hóa, lịch sử của lịch trình mới, loan báo tin mừng cho thế giới tục hóa, sách giáo lý về thánh lễ Chúa Nhật, vân vân. Trong phần đại hội thánh thể thì có các đề tài như Chúa Kitô niềm hy vọng vinh quang của chúng ta, niềm hy vọng Kitô, thánh thể như sự cử hành mầu nhiệm vượt qua, thánh thể như sứ mạng như đối thoại, thánh thể và đối thoại với các nền văn hóa, thánh thể và đối thoại với người nghèo, thánh thể và đối thoại với các tôn giáo khác, và sau cùng, thánh thể và mẹ Maria.
Vừa rồi là bài viết hướng về Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 51 tiến hành tại Cebu, Philippines. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ về việc đền tội của các đẳng linh hồn trong lửa luyện ngục.
Ngày 6 tháng 12 năm 1726, tại đan viện Kín Cát Minh, Chúa Ba Ngôi ở Munich, Đức Quốc, nữ tu An Joseph de Jesus Lingmeyer rút hơi thở cuối cùng hưởng thọ 69 tuổi. Ngay năm sau 1727, giáo phận Munich liền mở cuộc điều tra để lập hồ sơ xin phong thánh cho chị. Trước khi vào tu, chị Anne Joseph de Jesus đã nổi tiếng đạo đức dưới tên gọi Marie-Anne Linmeyer. Chị được đặc ân tiếp xúc với các linh hồn nơi lửa luyện tội, hay nói đúng hơn, các linh hồn thường hiện về xin chị ăn chay, hãm mình đền tội và cầu nguyện cho họ sớm được giải thoát khỏi nơi giam cầm, về hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Xin trích dịch một đoạn trong nhật ký chị viết về việc đền tội của các linh hồn sống trong bậc vợ chồng và cha mẹ. Chị Marie-Anne thuật lại. Năm 1709, Thánh Thiên Thần bản mệnh đưa con đến một nơi con chưa từng biết. Con thấy một hồ lớn đầy chim lưu hoàng và chai. Con không thấy gì trong hồ này bởi vì mặt hồ sôi sục giống như nước đang đun sôi. Khi trở về với trạng thái bình thường, con đến quỳ cầu nguyện trước ảnh khuôn mặt thánh của Đức Chúa Giêsu. Con xin Đức Chúa Thánh Thần và Đức Nữ Trinh Đức Thánh Maria soi sáng cho con hiểu ý nghĩa của thị kiến vừa xem. Con được mặc khải hiểu rằng đây là nơi chốn đặc biệt của lửa luyện hình, dành riêng cho các đôi vợ chồng, lúc còn sống, chỉ biết ngụp lặn, chìm sâu trong thú vui xác thịt, sống một cuộc sống thuộc hàng thú vật hơn là loài người. Con được khuyến khích hãy cảm thương cách riêng các linh hồn này, bởi vì ít người nghĩ đến các vị và cầu nguyện cho các vị. Con phải thay cho các đẳng linh hồn này dâng lên Thiên Chúa Cha trận đòn đau thương Chúa con phải chịu trong cuộc khổ nạn của Ngài. Con cũng được tỏ lộ hiểu rằng Thiên Chúa thường gọi về với Ngài rất sớm các đôi vợ chồng sống trong nhục dục như thế, cũng như con cái của họ. Ngày 10 tháng 3 năm 1714, con được mặc khải cho hiểu rằng trong bậc sống thánh thiện hôn nhân, các đôi vợ chồng thường không sống xứng đáng và thường phạm rất nhiều tội trọng. Do đó, Thiên Chúa thường ra hình phạt nghiêm khắc ngay từ đời này, nghĩa là rút ngắn cuộc sống của họ. Nhưng Thiên Chúa còn phạt cách công thẳng hơn ở đời sau. Có nhiều linh hồn phải trầm luân đời đời trong lửa hỏa ngục bởi vì khi còn sống, họ đã sống bất xứng vô luân trong bậc vợ chồng. Chị Marie-Anne viết tiếp, Thiên Chúa trừng phạt hết sức nghiêm khắc những bậc cha mẹ chống đối, ngăn cản ơn gọi của con cái mình. Con xin trưng dẫn trường hợp sau đây. Tháng 2 năm 1709, con trông thấy một linh hồn cháy lửa bừng bừng. Khi còn sống, người này có một quán rượu, bà ta có một đứa con gái. Vì không muốn con gái sớm bị hư hỏng vì tiếp xúc với khách hàng, bà liền gửi con vào sống trong ký túc xá do các nữ tu điều khiển. Cô thiếu nữ rất thích cuộc sống nội trú nên có ý ở lại tu viện luôn. Cô không muốn trở lại gia đình nữa. Khi bà mẹ nhận ra ý hướng trong lành của con gái, bà liền gọi con trở về nhà. Bà lấy lý do muốn thử xem con có lối hành xử ra sao. Nhưng thật ra, bà muốn đổi chiều thiện ý của con gái và gieo vào tâm trí con những ý tưởng khác. 3 tuần sau khi cô con gái trở lại gia đình, bà mẹ ngã bệnh nặng rồi qua đời mấy ngày sau đó. Hôm nay, ngày 12 tháng 2 năm 1709, con trông thấy linh hồn bà bị lửa đốt cháy bừng bừng, trông thật kinh hãi. Bà chỉ xin con cầu nguyện cho cô con gái của bà được kiên trì trong ý hướng tốt lành và được thực hiện ước nguyện sống đời tu trì. Chỉ khi đó, bà mới được giảm hình phạt và được sớm giải thoát khỏi lửa luyện hình. Năm 1704, một linh hồn hiện về với con sau 15 năm từ giã cõi đời. Lúc còn sống, linh hồn này được tiếng là có đời sống đạo đức thánh thiện. Linh hồn nói với con, người ta không dễ dầu gì được lên thiên đàng ngay đâu. Đọc Thánh Vịnh 130, từ vực thẳm con kêu lên Ngài lạy Chúa, muôn lạy Chúa xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng nghe để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài. Mong đợi Chúa, con hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời người. Hồn con trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông. Hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi Israel hỡi, bởi Chúa luôn từ ái một niềm. Ơn cứu chuộc nơi người chan chứa. Chính người sẽ cứu chuộc Israel, cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về khái niệm về kinh tế.
Kính thưa quý vị thính giả, sau loạt bài bàn về lao động, từ hôm nay chúng ta bước sang vấn đề kinh tế. Sinh hoạt kinh tế bao gồm nhiều đề tài, sản xuất, tiêu thụ, mua bán, lại còn thêm vấn đề tư bản lao động vân vân. Cách riêng, ta thấy đề tài kinh tế có liên quan chặt chẽ với đề tài lao động. Trên thực tế, hai đề tài sôi bỏng này đậm màng cho những sự can thiệp của giáo huấn xã hội. Lao động và tư hữu được đặt ra trong cuộc cách mạng kỹ nghệ bên châu Âu với hai chủ trương đối nghịch, tự do và xã hội. Phe xã hội tố cáo giữa tư bản bóc lột lao động, vì thế cần phải diệt trừ tư hữu. Phe tự do thì bảo vệ tư hữu như quyền bất khả xâm phạm và là động lực cho kinh tế chống lại mọi sự can thiệp của nhà nước. Thống đốc Rodonovarum tìm cách dung hòa cho cả hai chủ thuyết đó. Vì vậy không lạ gì nhiều người cho rằng giáo huấn xã hội đề ra một con đường thứ ba ở giữa phe tư bản và phe xã hội. Nên lưu ý là cả hai chương này đều nhắc tới Res Novae, những điều mới, vào thời Đức Leo thứ 13 và vào thời đại ngày hôm nay. Ngoài ra, xét về nội dung, vấn đề đời sống kinh tế lôi kéo theo nhiều đề tài được bàn rải rác trong sách tóm lược học thuyết xã hội, chẳng hạn như bàn về các nguyên tắc phẩm giá con người, công ích, bổ trợ, liên đới, tài sản phục vụ ích chung. Trong đoạn bài này, chúng ta sẽ trình bày 3 mục. Trước hết, chúng ta ôn lại một vài khái niệm căn bản về kinh tế. Kế đến, chúng ta sẽ nghiên cứu vài chủ đề cụ thể về kinh tế, đó là nhu cầu, sản xuất, tiêu thụ, lao động, tư bản, doanh nghiệp, thị trường. Và thứ ba, suy tư dưới ánh sáng lời Chúa. Khái niệm về kinh tế. Trong tiếng Việt, kinh tế gốc bởi kinh bang tế thế, trị nước giúp đời. Lúc đầu được hiểu về hoạt động chính trị, nghĩa là trị nước, sắp đặt việc nước. Ngày nay, nó được hiểu về việc sản xuất vật dụng tiền của. Và những từ ngữ gắn liền với kinh tế là kinh doanh, kinh tài, tài chính. Thực ra thì kinh tế được dùng để mà chuyển dịch các từ ngữ châu Âu như là economy, economic tiếng Pháp, economics tiếng Anh. Và những từ này có bởi tiếng Hy Lạp oikonomia, gồm bởi cái từ oikos là nhà và nomos là quy tắc. Vậy oikonomia là quy tắc quản trị gia đình. Từ đó áp dụng cho người quản lý, người phân phát. Từ cái chỗ quản lý tài sản trong gia đình, danh từ này dần dần được mở rộng đến việc quản trị tài sản của các cộng đồng rộng lớn hơn, quốc gia, quốc tế. Và cũng nên biết là cái động từ economiser trong tiếng Pháp có nghĩa là tiết kiệm, cũng như tiếng Anh là to economize. Sự phát triển của môn kinh tế học. Kinh tế với các đề tài sản xuất mua bán tiền bạc là một đề tài được nghiên cứu từ xưa trong các ngành triết học, luật học. Thần học luân lý cũng bàn đến kinh tế trong phạm vi của Đức Công Bằng. Nhưng mà kinh tế học trở thành một khoa học tự lập kể từ thế kỷ thứ 17. Kinh tế học bao gồm nhiều chuyên ngành, lý luận, lý thuyết hay là ứng dụng, vi mô hay vĩ mô. Dù sao, sinh hoạt kinh tế không chỉ liên quan đến các kinh tế gia hoặc các doanh nhân, nhưng mà còn đến các nhà chính trị, luật gia và nhiều ngành xã hội học khác. Trong những thế kỷ gần đây, các nhà kinh tế đòi hỏi cho mình một quy chế hoạt động tự lập. Kinh tế có những định luật riêng của nó, cũng như là các khoa học khác, không chịu sự kiểm soát của luân lý hay là pháp luật. Điều này có nghĩa là kinh tế không chịu sự chỉ huy của tôn giáo hay chính trị. Và đây là chủ trương của thuyết tự do thế kỷ thứ 19. Tuy nhiên, với cuộc khủng hoảng kinh tế xảy ra sau Thế chiến thứ nhất, người ta thấy cần thiết của nhà nước phải hoạt động can thiệp vào hoạt động kinh tế. Tiếc rằng, từ một thái cực này, nghĩa là thị trường tự do phi luật lệ, người ta rơi vào một thái cực đối nghịch, đó là các chủ nghĩa toàn chế. Hơn thế nữa, ngoài sự kiểm soát của pháp luật và chính trị, hoạt động kinh tế còn cần được hướng dẫn bởi các nguyên tắc luân lý. Chúng ta hãy ôn lại một vài dữ kiện lịch sử. Hoạt động kinh tế bắt nguồn từ mối tương quan giữa con người với các đồ vật hiếm hoi và hữu dụng. Vì vậy, nguyên lý căn bản của kinh tế là định luật cung cầu. Vật gì càng cần và càng hiếm thì càng có giá trị, và giá trị của đồ vật sẽ giảm dần khi nó trở nên dồi dào. Từ sau cách mạng Pháp, định luật này cũng được áp dụng cho lao động, coi sức lao động cũng như một món hàng tùy theo luật cung cầu. Theo nguyên tắc tự do cạnh tranh, khi số cung của công nhân mà tăng, thì tiền lương trả cho họ sẽ giảm. Đó là chủ trương của thuyết tự do và đưa đến bao nhiêu bất công xã hội. Cái điều sai lạc của thuyết đó nằm ở chỗ họ chủ trương rằng định luật này không thể nào mà điều chỉnh được. Trong bối cảnh đó, người ta thấy cần phải phát biểu một nguyên lý căn bản thứ hai của kinh tế học là luật tương tác trong các giao dịch, nhằm điều chỉnh các khuynh hướng của thị trường hướng theo công ích. Định luật này trở thành điều kiện để cho luật cung cầu có thể hoạt động đứng đắn, không làm cho kinh tế của một quốc gia bị lệch lạc. Theo nguyên lý này, sau khi một số hàng hóa được sản xuất thì sẽ xảy ra một sự trao đổi. Cần phải làm thế nào để không xảy ra sự chênh lệch giữa các lĩnh vực khác nhau, nghĩa là đừng để cho lĩnh vực nào phải tiến hay lùi do hiệu quả của sự trao đổi. Nguyên lý này mang tính cách chính trị nhằm bảo đảm công ích, nhưng mà cũng sớm trở thành nguyên lý kinh tế học. Bởi vì nếu nó không được tuân thủ, thì những cuộc khủng hoảng kinh tế sẽ xảy ra. Thực vậy, kinh tế là một sự giao dịch, và nguồn máy kinh tế đòi hỏi sự quân bình giữa bốn lĩnh vực nền tảng, đó là 1. Sản xuất hay là nguyên liệu, 2. Kỹ nghệ, 3. Phân phối, 4. Là tài chính. Tất cả bốn lĩnh vực đều liên hệ chặt chẽ với nhau và bổ túc cho nhau. Nếu một lĩnh vực nào tăng trưởng mà không mang theo sự tăng trưởng của các lĩnh vực khác, thì sẽ làm thiệt hại cho toàn bộ máy kinh tế. Kinh tế được hình thành bởi những cuộc trao đổi giữa người bán và kẻ mua. Người bán ở thế lợi bởi vì tượng trưng cho việc cung. Người mua ở thế thiệt bởi vì tượng trưng cho việc cầu. Khi bảo vệ quyền lợi của mình, người mua ở thế thua thiệt hơn là người bán. Người bán có thể bắt chẹt người mua. Khi giao dịch, nếu một lĩnh vực nào mà người mua mạnh hơn người bán, thì lĩnh vực đó bị thiệt hại. Trái lại, lĩnh vực nào mà người bán mạnh hơn người mua, thì lĩnh vực đó có lợi. Thí dụ, người công nhân là một người mua. Họ lãnh lương mà không có quyền ấn định giá cả của việc làm. Do đó, lĩnh vực lao công luôn luôn bị thiệt thòi nếu không có sự điều chỉnh giao dịch. Ngược lại, lĩnh vực tài chính được so sánh như là người bán cái dịch vụ vận chuyển tư bản, và luôn được lời so với các lĩnh vực khác. Chế độ kinh tế tự do đã gây ra một sự lệch lạc trong sự giao dịch, bởi vì lĩnh vực công nhân luôn luôn bị thiệt, lĩnh vực sản xuất thì bị thiệt so với lĩnh vực công nghệ bị thiệt so với lĩnh vực phân phối, và lĩnh vực phân phối bị thiệt so với lĩnh vực tài chính. Theo dòng thời gian, lĩnh vực tài chính sẽ tăng phồng lên và lĩnh vực công nhân sẽ bẹp xuống. Như thế, cuộc khủng hoảng kinh tế là điều không thể tránh được. Bởi vì khi mà lương công nhân giảm xuống, thì khả năng tiêu dùng cũng giảm và sự sản xuất cũng bị ngưng trệ. Trong lịch sử cận đại, người ta thường đối chọi hai chủ nghĩa kinh tế tư bản và xã hội. Thông điệp Gentissimus Annus của Đức Gioan Phaolô đệ nhị bác bỏ cả hai bên. Không thể nào chấp nhận một chế độ kinh tế đặt tư bản lên trên con người. Cũng không thể chấp nhận chế độ xã hội bởi vì nó cũng là một thứ chế độ tư bản của nhà nước. Và thông điệp cổ võ một chế độ dựa trên lao động tự do, doanh nghiệp, hiểu như cộng đồng những con người và sự tham gia. Thị trường được chấp nhận như là một khí cụ hữu hiệu để khai thác các tài nguyên và đáp ứng cho các nhu cầu. Tuy nhiên, thông điệp đòi hỏi rằng thị trường phải được kiểm soát bởi các lực lượng xã hội và bởi nhà nước. Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội không có nghĩa là từ nay cứ để mặc cho hoạt động kinh tế do chủ nghĩa tư bản thao túng. Thông điệp Gentissimus Annus đã dành ra số 42 để phân biệt những khía cạnh tích cực và tiêu cực của chủ nghĩa tư bản. Được sách tóm lược học thuyết xã hội lặp lại ở số 335 như thế này. Nếu hiểu chủ nghĩa tư bản là một hệ thống kinh tế nhìn nhận vai trò căn bản và tích cực của quân danh, nhìn nhận thị trường, quyền tư hữu và trách nhiệm về hậu quả đối với các phương tiện sản xuất, cũng như sự sáng tạo tự do của con người trong đại học kinh tế, thì câu trả lời về sự đánh giá nó hẳn là tích cực. Dù có lẽ nên đặt tên là nền kinh tế thương mại, kinh tế thị trường, hay đơn giản hơn, kinh tế tự do thì đúng hơn. Còn nếu hiểu chủ nghĩa tư bản là một hệ thống trong đó tự do kinh tế không hề bị giới hạn trong một khuôn khổ pháp lý vững chắc nhằm phục vụ sự tự do toàn lệ của con người dựa trên luân lý và tôn giáo, thì sự đánh giá của xã hội chắc chắn là tiêu cực. Xem ra đoạn văn này muốn cho thấy hai bộ mặt của chủ nghĩa tư bản, được biểu lộ của hai mô hình. Một là mô hình của sông Ra như là Đức, Ý, Nhật, và thứ hai là mô hình Anh, Mỹ do thuyết tân tự do. Học thuyết xã hội của xã hội chấp nhận giá trị tích cực của thị trường và doanh nghiệp, nhưng đòi hỏi rằng nó phải hướng về công ích. Và nhà nước cần phải can thiệp không phải để mà tham gia hoạt động kinh tế, nhưng là điều hành theo như nguyên tắc bổ trợ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Firenze chiều hôm qua mùng 9 tháng 11, Đại hội Công giáo Toàn quốc Italia lần thứ 5 đã khai diễn tại thành phố Firenze, Trung Italia, với chủ đề Trong Chúa Giêsu Kitô, một thuyết nhân bản mới. Hasake, Đức cha Jacques Benan Hindo, Tổng giám mục giáo phận Hasake Nizibi Bensidia than rằng Liên Hợp Quốc và các tổ chức phi chính phủ đã quên chúng tôi. Cairo, Ban chấp hành Hội đồng các giáo hội Kitô Trung Đông cố gắng đạt tới mục tiêu thống nhất ngày cử hành lễ phục sinh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.